Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 13 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Đề xuất tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập.
Bất chấp các cáo buộc hình sự, ông Donald Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua tranh cử tổng thống.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi thăm làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tin báo chí đã trình bày vắn tắt với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành về tình hình hoạt động cũng như đề xuất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm tháo gỡ các khó khăn, thách thức để báo chí hoạt động thuận lợi hơn nữa, phát huy vai trò đồng hành cùng đất nước, dân tộc, bảo vệ sự nghiệp của Đảng, cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên giữa hai đợt của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát lại chương về quản lý nhà nước, điều khoản thi hành cũng như các điều khoản chuyển tiếp, tránh xung đột trong quá trình tổ chức thực thi hoặc vướng với các quy định pháp luật khác.
Tiếp tục phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục ra soát, sắp xếp lại bố cục dự thảo luật, trong đó cần làm rõ nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về giao dịch điện tử.
Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Chiều ngày 13 tháng 6, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội bờ biển Nga đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga sẽ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm nhà sàn Bắc Hồ, chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự chiêu đãi chính thức. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Adama Bictogo dự kiến sẽ có các cuộc làm việc với một số bộ ngành địa phương của Việt Nam và một số hoạt động bên lề như tham quan nhà Quốc hội, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Vịnh Hạ Long.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo. Theo tờ trình dự án luật, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 158 văn bản góp ý từ các ban bộ ngành địa phương, các tổ chức, các tập đoàn, công ty, hiệp hội doanh nghiệp. Trên cơ sở nghị quyết số 28, ban soạn thảo sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động. Như vậy sẽ khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa thông tin về tình hình cung cấp than trong tháng 5 và kế hoạch cấp than tháng 6, tháng 7 năm 2023. Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài ở miền Bắc kèm theo điều kiện thủy văn không thuận lợi, nên dự kiến các nhà máy nhiệt điện, than, dầu, khí sẽ huy động rất cao để bảo đảm cung cấp điện. Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, tháng 7 năm 2023 của các nhà máy nhiệt điện than của EVN, đặc biệt là khu vực miền Bắc, sẽ duy trì ở mức rất cao. Khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn, khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 400.000 tấn trong tháng 7.
Ngày hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến tiễn đưa các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong các vụ đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cờ Tua, huyện Chư Quyên. Ban tổ chức lễ tang đã công bố các quyết định về việc công nhận liệt sĩ và trao bằng tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh ngày 11 tháng 6 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công tại Đắk Lắk. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các đồng chí.
Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công tại tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra. Chia sẻ với những đau thương mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ và người dân.
Sáng nay 13 tháng 6, Bộ Công an cho biết, tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tua thuộc huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trong đêm ngày 12 tháng 6, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng này, qua đó đã bắt thêm 10 đối tượng. Cũng trong đêm 12 tháng 6 đã có 2 đối tượng ra đầu thú. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng nhẹ nhưng đến chiều và tối thì xác suất xuất hiện mưa rào rất cao, rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng gây ngập trong một số tuyến đường. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Đặc biệt, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, trong mưa dông có khả năng sẽ xuất hiện kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 12 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đang thúc đẩy việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen để bảo đảm duy trì xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thế giới. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 17 tháng 7 tới. Ông khẳng định Liên Hợp Quốc đang nỗ lực để có thể duy trì thỏa thuận cũng như bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu hàng hóa của Nga. Trên thực tế, xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không bị hạn chế theo các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này liên quan đến cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng những hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã trở thành rào cản đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của nước này.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, nước này sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí ngừng sản xuất công nghiệp nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine dừng lại vào năm tới. Đến nay, bất chấp xung đột với Kiev, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt và trả phí quá cảnh cho Ukraine. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh hiện tại, rất khó có khả năng hợp đồng này sẽ tiếp tục được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm 2024. Trong khi Berlin tuyên bố đã từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ tháng 1, các thành viên Liên minh châu Âu EU khác vẫn dựa vào Moscow để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Bộ trưởng Kinh tế Đức giải thích nếu Áo, Slovakia, Italia và Hungary cũng bị Nga cắt nguồn cung, EU sẽ yêu cầu Đức hỗ trợ theo các quy tắc chia sẻ khí đốt của khối và điều này sẽ gây ra vấn đề cho người dùng công nghiệp.
Kết quả cuộc thăm dò mới của Reuters cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống, bất chấp các cáo buộc hình sự nhằm vào ông. Theo kết quả cuộc thăm dò từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, 62 số người được hỏi, bao gồm 91% đảng viên Dân Chủ và 35% đảng viên Cộng Hòa, cho rằng ông Trump đã lưu trữ bất hợp pháp các tài liệu mật tại tư gia ở Florida. Tuy nhiên, 81% đảng viên Cộng Hòa được hỏi cho rằng các cáo buộc chống lại ông Trump mang động cơ chính trị. Theo khảo sát, khoảng 43% số người được hỏi tự nhận là đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump tranh cử.
Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas ngày 13 tháng 6 đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức thứ 5 của nhà lãnh đạo Palestine tới nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine đưa tin trong chuyến công du này, ông Abbas sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên dự kiến trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây nhất tại Palestine, khu vực Trung Đông và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Abbas cũng có kế hoạch sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn luôn ủng hộ chính nghĩa của người dân Palestine nhằm khôi phục các quyền hợp pháp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, được mệnh danh là Đà Lạt của Tây Bắc, nên bất cứ thời điểm nào trong năm, Mộc Châu, Sơn La luôn có những nét đẹp riêng, rất hấp dẫn. Đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu dịp này, ngoài tham quan các điểm du lịch nổi tiếng, thì du khách không nên bỏ qua trải nghiệm hái mận, khám phá và thưởng thức những quả mận tươi ngon do chính người dân nơi đây vun trồng và chăm sóc.
Hiện đang là thời điểm thung lũng mận Nà Ca tấp nập du khách. Nà Ca là thung lũng mận đẹp nhất tại Mộc Châu Hòa Bình và được nhiều du khách lựa chọn để có những trải nghiệm thú vị. Giá vé vào cửa tham quan dao động từ 30 đến 40 nghìn đồng một khách, trẻ em miễn phí. Ngoài trải nghiệm thưởng thức mận tại vườn, du khách còn có thể mua quả tự hái với giá dao động từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg.
Hôm nay thì đến với vườn mận Nà Ca thì mình cũng thấy rất là vui. Không gian ở đây rất là trong lành này, mát mẻ và những trái mận thì rất là ngon.
Hôm nay thì đoàn của chúng tôi đang dừng chân tại khu vực đó chính là thung lũng mận Nà Ca, một trong điểm nhấn trong chuyến hành trình ngày hôm nay ạ. Và hôm nay thì đến Mộc Châu thì thấy không khí rất là sôi động, bởi vì có rất là nhiều các du khách từ thập phương đến, không chỉ du khách của các đoàn tour mà du khách của các tỉnh lẻ đến khu vực đó chính là khu vực Mộc Châu.
Du lịch nông nghiệp an toàn gần gũi với thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trung bình mỗi ngày, mỗi vườn mận đón từ 200 đến 400 khách đến thăm vườn. Vào dịp hè, du khách còn được hướng dẫn viên nhí, con của chủ vườn mận, giới thiệu về thung lũng mận và cách để chọn quả ở những cây lồng nằm.
Khi mà khách du lịch đến đây thì lúc đấy là con còn bé, mà con thấy mẹ con giới thiệu thì con cũng bắt đầu học theo mẹ con, học từng ngày. Thế xong bây giờ con đã có thể tự tin hơn để giới thiệu cho mọi người.
Rất là ấn tượng, mặc dù đây cũng đến đây nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì thấy tỉnh tổ chức rất là quy mô và bài bản. Cảm thấy không khí về tổ chức du lịch ở đây cũng rất là khác biệt trước đây. Đặc biệt là những trải nghiệm đi thăm vườn mận giống như này thì chắc chắn là sẽ thu hút được rất là nhiều khách du lịch không chỉ trong nước và quốc tế.
Mộc Châu hiện là huyện trồng mận hậu lớn nhất của cả nước với tổng diện tích hơn 3.200 hecta, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400 hecta. Trải nghiệm hái mận là một sản phẩm du lịch độc đáo vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để mang lại nhiều kỷ niệm khó quên với du khách trong hành trình du lịch tại cao nguyên tươi đẹp này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.